chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật, ghi lại sự thật của cư sĩ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh tại chùa Phật Thành. Thích đức tâm giám chế, thích đức tâm giải thích, Lý Sanh Thành chụp hình. Chùa Phật Thành ở tại thị trấn Thanh Nghĩa, vùng Tây Ngoại Âu, chợ Miên Dương, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Âm lịch ngày mùng 5 tháng 2, công viên công nguyên năm 2003. Ngay tại trong ngôi tự viện này đang tu sửa đã xảy ra một việc lẫy lừng trước chưa từng có trong giới Phật giáo. Cư sĩ Ngụy Quốc Hưng tự biết ngày giờ ra đi trong tiếng niệm Phật của hơn 1.500 người, trong hơn 1.000 người kiến chứng, bao quát cả người xuất gia và cư sĩ. Chính mắt đã nhìn thấy cư sĩ Ngụy Quốc Hưng theo đúng tự biết thời gian đã định, đúng 12 giờ trưa nhằm ngày mùng 5 tháng 2, ngồi trên chiếc ghế tại lầu cư sĩ chùa Phật Thành, an nhiên mà ra đi, ngồi mà vãng sanh. Lúc bây giờ ít nhất có hơn 300 người nhìn thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tại trên không trung lầu cư sĩ chùa Phật Thành nhẹ nhàng mà đến, mùi thơm khác thường bao trùm cả ngôi tự viện. Đây là cơ duyên thù thắng không gì sánh bằng. Ngay trong lúc này có những cư sĩ chí thành lễ bái, cũng có lớn tiếng niệm Phật, sở cầu một đời của họ, túc nguyện của một đời tại chỗ này đã thực hiện, khiến cho người ta kích động, tiếng kêu khóc dầm về không ngừng ở bên tai, để cho mọi người ở lại lâu không muốn rời khỏi. Cư sĩ Ngụy Quốc Hưng đem việc tự biết ngày giờ ra đi, sau khi đem cái tin tức này báo cho Đức Long Pháp Sư chùa Phật Thành biết, là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông ta, làm cho tất cả mọi người trong chùa phấn phát vui mừng muôn vàng. Cho nên ở trong chùa quyết định do chính Đức Tâm Pháp Sư làm trụ trì, chuyên vì cư sĩ Ngụy Đức Hưng, tổ chức một pháp hội Phật thất vãng sanh để tuyên dương Phật pháp, phổ độ chúng sanh. Chúng tôi đặc biệt ghi lại sự thật của cư sĩ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh. Ông Ngụy Quốc Hưng cư ngụ tại Tam Xã, thôn Hưng Long, thị trấn Thanh Nghĩa, chợ Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Ông sinh ngày mùng 4 tháng 4 năm 1927, từng là một người ở thôn quê làm nghề thợ mộc, thật thà hậu đạo. Năm 1997, trước sau đã quy y thọ giới tại chùa Thánh Thủy Miên Dương, bắt đầu học Phật đã hơn 5 năm. Ông tiên tu niệm Phật pháp môn, khóa tụng của Tịnh Tông. Ông đối với sự dạy bảo của Phật Bồ Tát vô cùng thành kính, như đối như khác, tín thọ phụng hành, nỗ lực tu trì thập thiện lục độ, ưa thích phát đại xả tâm, đại nhẫn tâm, đại từ bi tâm. Ông thường khi đem tiền ra để in kinh sách làm tượng Phật tặng cho người. Ông thường khi lãnh đạo đại chúng đi phóng sanh, cũng thường đến chùa Phật Thành hộ pháp, làm những việc có thể làm. Thường thì thường thường vì Phật hữu trợ niệm, phổ tu cúng dường, rộng kết thiện duyên. Đến năm 2002, Ngụy cư sĩ mắc bệnh ung thư cổ họng. Ông nghĩ rằng đây là nghiệp chướng hiện tiền của người niệm Phật, tội nặng báo nhẹ, là Phật Bồ Tát khảo nghiệm ông. Người nhà của ông muốn đưa ông vào bệnh viện chữa trị, ông cương quyết phản đối. Ông nói, nếu tôi có ở bệnh viện thì ở bệnh viện lớn của A Di Đà Phật. Ông đã từng đến chùa Phật Thành bày tỏ cho tôi biết, hỏi tôi phải làm như thế nào. Tôi bảo với ông, bây giờ ông nên gia tăng tinh tấn lão thật niệm Phật, chí thành khẩn thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu cái duyên thọ mạng chưa đến thì ông sẽ hết bệnh. Sáng tạo một thành tích phi thường. Nếu cái duyên thọ mạng đã đến thì ông phải tranh thủ tự biết ngày giờ ra đi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sáng tạo một thành tích phi thường vĩ đại hơn. Ông nghe rồi mỉm cười. Sau đó ông lại đi đến niệm Phật đường Thanh Nghĩa. Nhóm người Tiêu cư sĩ cũng khuyến khích ông. Cư sĩ Ngụy Quốc Hưng càng kiên định lòng tin, đem cái bệnh khổ để làm tăng thượng duyên cho niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới. Là đại thiện tri thức, đem những công việc gia đình bỏ qua một bên, đem thân tâm thế giới của mình triệt để buông xuống, chân thật vì sanh tử phát Bồ Đề tâm. Càng tinh tấn lão thật niệm Phật, càng tinh sâu nguyện thiết cầu vãng sanh. Năm nay cũng tức là âm lịch ngày 25 tháng Giêng năm 2003, cư sĩ Ngụy Quốc Hưng đến chùa Phật Thành. Ông nói với tôi rằng, thưa thầy, tôi xin thưa với thầy một việc vui mừng. Tôi hỏi, ông có việc gì mà vui mừng? Ông nói, tôi trong lúc niệm Phật, A Di Đà Phật đến bảo với tôi, qua mấy hôm nữa thì sẽ đến tiếp dẫn tôi. Sau khi đã nghe được tin này, chúng tôi vô cùng phấn phát. Tôi nói với ông rằng, nay ông tu trì được như vậy, Phật Bồ Tát đã cho ông biết sẽ đến tiếp dẫn ông. Chúng tôi sẽ tổ chức cho ông một đại pháp hội Phật Thất Vãng Sanh. Đến ngày đại pháp hội Phật Thất viên mãn thì ông có thể theo A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng nhau đi. Sau khi ông nghe rồi vô cùng vui mừng, thì đã định thời gian như vậy. Đúng 12 giờ trưa âm lịch ngày mùng 5 tháng 2 năm 2003, ông đã định chắc ngày giờ vãng sanh. Sau đó chúng tôi từ ngày 29 tháng Giêng bắt đầu vì ông làm đại pháp hội Phật Thất Vãng Sanh. Bắt đầu từ ngày 29 tháng Giêng tính đến ngày mùng 5 tháng 2, vừa đúng 7 ngày, là 7 ngày viên mãn Phật Thất. Cư sĩ Ngụy Quốc Hưng ngay trong ngày viên mãn 12 giờ trưa đúng ngày giờ đã vãng sanh. Ông vì chúng ta hiện thân thuyết pháp, lại còn có nhiều người trợ niệm đưa tiễn ông vãng sanh, khiến cho càng có nhiều người học Phật, chính mắt nhìn thấy ông tự biết ngày giờ ra đi, còn sống tự tại ngồi trên chiếc ghế đã vãng sanh. Trong ngày đầu tiên Phật Thất Vãng Sanh, cư sĩ Ngụy Quốc Hưng vì mọi người khai thị. Phần khai thị này của tôi có lẽ quý vị đã nghe qua, có đúng hay không? Cho nên tôi nhất định phải hoàn thành 7 ngày pháp hội viên mãn. vì sao phải cử hành trong ngày này? Tức là vì những chúng sanh khổ nạn thuyết pháp. Quý vị biết học Phật là tốt, tốt tại chỗ nào? Học Phật có thể sanh tử tự do tại chỗ nào? Quý vị phải hãy nhìn xem, tôi sẽ làm cho quý vị xem. Nếu làm không được, người học Phật tuyệt đối không nói lời vọng ngữ. Do đó lần này tôi đã hoàn thành học Phật đại nghiệp. Những chúng sanh khổ nạn này mê hoặc điên đảo. Tuy nhiên, anh thử nghĩ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tại trong Pháp hội Phật Thất Vãng Sanh, người bạn già và con cháu của cư sĩ Ngụy Quốc Hưng đến niêm hương cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thế dân an, cũng cầu nguyện A Di Đà Phật đúng như ngày giờ đã định đến tiếp dẫn Ngụy Quốc Hưng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là con cháu của cư sĩ Ngụy Quốc Hưng niêm hương. Trước một ngày Ngụy Quốc Hưng vãng sanh, tức là ngày mùng 4 tháng 2, tại bên cạnh sông để phóng sanh. Thế gian tất cả vạn vật đều là nhân duyên sở sanh, huyển hóa mà có, gọi là nhân duyên hòa hợp hư vọng mà sanh. Nhân duyên biệt ly hư vọng là diệt, duyên tụ tắc huyển hữu, duyên tán tắc huyển vô, là từ xưa đến nay tất cả sự vật chẳng qua là trăng dưới đáy nước, hoa trong kính, giống như mộng huyển bào ảnh, đều là đá lửa điện chớp, cũng như nhìn qua khói mù, thân như bọt nước, quyển chất chẳng thật, già yếu bệnh tử, khổ không vô thường. Đây là quy tắc nhất định, biến dịch sanh tử là sát na biến đổi không ngừng. Con đường lữ hành của nhân sanh cũng tự có trung điểm của nó, không ai có cách nào tránh miễn. Thế giới giống như quán trọ quán khách, ta chỉ tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng cùng với mọi người nhiễu Phật. Thời gian rời khỏi đêm mùng 4 tháng 2 trước khi vãng sanh ngày thứ sáu Phật thất, cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng nói chuyện: hãy còn 11 tiếng nữa, nhưng tôi là người ưa thích nhất là xả. Tôi đi khắp nơi lúc tuyên truyền cho người ta biết là tôi sẽ xả bỏ, mọi người đều sinh lòng hoài nghi. Họ hoài nghi cái việc này. Ông nói cái việc này tôi không tin. Vậy thì trong tháng này, âm lịch ngày mùng 5, mời các ông mọi người đến tham quan. Có số người nói rằng cái ông già này có phải là có bệnh thần kinh hay không. Cái việc này của tôi là chân thật, xin nói với anh. Vì sao phải làm như vậy? Người thế gian các ông đều phải xả bỏ mới có thể mặc áo, mới có thể tắm rửa, cắt móng chân mới ra đi. Còn riêng tôi phải làm ra một tí có hình thức. Tại vì sao? Vì tôi phải sống trong cái đạo tràng này 7 ngày. Bảy ngày. Trong 7 ngày này, tôi ở tại thị trấn Thanh Nghĩa, khu Phật Thành, chợ Miên Dương, cử hành 7 ngày pháp hội Phật thất đạo tràng. Mỗi ngày tôi theo đọc kinh, bái sám, chuyển Phật, nhiễu Phật. Tuy nhiên, số người được thông báo đến đây đều là ngày 29 đến lễ Phật, đọc kinh, bái sám, bởi vì có nhiều người đến là xem náo nhiệt, hoài nghi tôi nói là ngày 29. Cái đạo tràng này của tôi là pháp hội vãng sanh ngày đầu tiên khai mạc đã Phật thất. Buổi chiều ngày 28, ông hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Tứ Xuyên đọc diễn từ khai mạc. Ngày mai là ngày mùng 5. Buổi chiều ngày mai phải cử hành kết thúc bế mạc pháp hội vãng sanh. Kết thúc bế mạc. Tôi hy vọng mọi người quý vị không nên nghĩ rằng cái đạo tràng này là mê tín, hoặc là muốn làm cái gì cho có tiếng, hoặc là làm cái gì khác, hoặc có phải là tổ chức pháp luân công, hoặc trong đạo tràng này tạo ra tai biến. Các ông nghĩ bậy nói bạ những điều này, nghĩ rằng Phật pháp, Phật giáo là mê tín. Phật giáo là giáo dục, giáo dục cho nhân dân đi lên con đường chính quỷ, con đường giàu có. Nhóm người này dạy cho anh các việc ác không làm, nên làm các việc thiện. Phải hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, phải có hiếu đệ trung tín làm gốc, bá thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ. Điều này xã hội hiện nay khắp mọi nơi đã biến thành khu giải trí. Âm lịch ngày mùng 5 tháng 2 năm 2003, buổi sáng 10 giờ, cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng cùng với có hơn 1.000 vị cư sĩ ở trong Đại Hùng Bửu Điện chùa Phật Thành. Còn 2 tiếng đồng hồ nữa, theo như thời gian đã định, A Di Đà Phật sắp sẽ đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Chúng tôi trong lòng kích động, buồn vui lẫn lộn. Đời người mấy chục năm, không những ở trong danh văn lợi dưỡng, đắc thất cùng thông, bi hoan ly hợp, tăng hội ái biệt, thiên tai nhân họa, sinh hoạt áp bức, phiền não ưu tư, ở trong công việc khó nhọc khổ tâm sống qua ngày, vả lại còn phải đời đời kiếp kiếp xả thân thọ thân, nhân quả xoay chuyển, trường kiếp phiêu lưu ở trong tứ sanh trầm luân ngũ thú, sanh tử trong mộng muôn vàng thống khổ, thân tâm phải chịu đại khổ oan uổng như thế mà chẳng biết có cảm giác. Âm lịch ngày mùng 5 tháng 2, buổi sáng 11 giờ, Phật thất vãng sanh viên mãn, cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng nói lời cáo biệt cùng với đại chúng. Chỉ còn cách thời gian vãng sanh là một tiếng. Kính thưa các vị đại đức cao tăng, các vị cư sĩ, các vị thiện tri thức, các vị sư huynh, các vị vị quan khách, các vị dân chúng, vân vân. Hôm nay là ngày vãng sanh của tôi. Pháp hội Phật thất vãng sanh viên mãn thành công. là ngày cuối cùng cáo biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Nghi thức cáo biệt đã xong. Đức Tâm Pháp Sư và người nhà của Nguyễn Quốc Hưng cùng nhau đưa ông vào trong vãng sanh đường. Người cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng tại vãng sanh đường niêm hương, thời gian vãng sanh là 12 giờ, chỉ còn có 20 phút nữa. Ông ta thật sự có thể đúng giờ mà vãng sanh được chăng? Chúng ta để mắt chờ xem. Thưa các vị đồng tu, đích thật là đã xuất hiện thành tích phi thường. Cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng đã định giữ biết thời gian âm lịch ngày 5 tháng 2 năm 2003, buổi trưa 12 giờ 2 phút, ngồi trên chiếc ghế mà an nhiên ra đi, đã vãng sanh. Để cho chúng ta cùng nhau niệm Phật đưa tiễn ông đi về Tây Phương. Lúc bây giờ đồng thời có mấy trăm người nhìn thấy A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ở trên không trung lầu cư sĩ chùa Phật Thành, mùi thơm khác thường bao trùm cả ngôi tự viện. Người thông thường sau khi chết đều nhờ gia quyến làm Phật sự cầu siêu cứu độ, hoặc làm Phật sự chỉ xem bề ngoài cho hay, mà không biết trong đời trước phải tự mình học Phật, cần phải giải thoát nhập vào thánh đạo mới dễ. Sau khi chết nhờ gia quyến cầu siêu được lợi ích mới khó. Cho dù gia quyến con cái chỉ thành cung kính lễ thỉnh cao tăng làm Phật sự và lễ bái sám hối cầu Phật gia bị, tất cả công đức trong 7 phần công đức, người chết chỉ được 1 phần. 6 phần công đức thuộc về người thân quyến và thuộc về người xuất gia làm Phật sự. Cho nên phải tại trước khi lâm chung, vì chính mình làm tất cả công đức khiến cho mình sanh lòng hoan hỷ, tâm chân thành, tâm sám hối, tâm niệm Phật, tự mình biết nhờ sức của Tam Bảo gia bị được đại lợi ích thì dễ dàng được tế độ. Tốt nhất là lúc thân thể còn khỏe mạnh, tự mình có thể phát tâm tu hành, tu phước, đọc kinh lễ sám, trai giới niệm Phật, hiểu rõ chân đế của vũ trụ nhân sanh, phát đại nguyện, lập đại chí, tu thánh đạo, thành thánh quả. Nhưng lúc lâm chung trợ niệm dĩ nhiên cũng là rất quan trọng. Phật quang xuất hiện. Đức Phật phóng quang. Thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Thân này không hướng đời, nay độ. phải đợi kiếp nào đổ thân này. Cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng tự biết ngày giờ ra đi, tự tại còn sống mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây đích thật là lừng lẫy, trước chưa từng có trong nhà Phật chúng ta. Lại thêm vào một công án mới trong chuyện vãng sanh của đời hiện đại. Hy hữu ít thấy cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng là học trò tốt của A Di Đà Phật, là làm cái gương tốt cho người niệm Phật chúng ta, vì đã gia tăng lòng tin cho chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không gì sánh bằng. Chỉ cần thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, lão thật chuyên niệm A Di Đà Phật, nỗ lực hành thiện tích đức, thì có thể thừa Phật từ lực, tiêu diệt tội nạn, được giữ biết ngày giờ ra đi. Lâm chung chánh niệm phân minh, lấy tâm thanh tịnh niệm Phật, quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật tại trong Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ nói, chân thật không hư dối. Thưa các vị đồng tu, luân hồi lộ hiển vô thường tấn tốc, phải gấp rút nhìn thấu buông xuống, nhất tâm lão thật niệm A Di Đà Phật, thiết tha cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật liễu sanh tử, thành Phật độ chúng sanh. Liên trì hải hội là cố hương, Di Đà từ tôn mắt trong mong, chúng ta sở nguyện cư sĩ Nguyễn Quốc Hưng không bỏ chúng sanh, thừa nguyện tái lai độ hóa vô lượng chúng sanh của ta bà thế giới.